Marquez, ngôi sao lớn trên bầu trời văn học Mỹ Latin. Gabriel Garcia Marquez, sinh năm 1928, là nhà văn người Colombia đầu tiên được nhận giải Nobel văn học. Garcia Marquez sinh ngày 6 tháng 3 năm 1928 tại một ngôi làng nhỏ thuộc miền Bắc Colombia. Ở ngôi làng ven biển Thái Bình Dương này, cuộc sống của người dân rất nghèo nàn lạc hậu. Thời thơ ấu, Garcia Marquez sống chung với ông bà ngoại. Họ là những người thầy lặng lẽ, hiền từ, đã dạy cho ông những bài học đầu tiên trong đời. Họ thường kể cho ông nghe những câu chuyện thần tiên đẹp đẽ, những truyền thuyết dân gian giản dị, mộc mạc, kể về lịch sử, địa lý, phong tục tập quán, phương ngôn thổ ngữ của người Indian sở tại. Những điều ấy dần dần thấm vào tâm hồn bé nhỏ của Garcia. Năm lên 7 tuổi, cậu bé bắt đầu đọc sách và bị những câu chuyện thần thoại trong tác phẩm Nghìn lẻ một đêm của Ả Rập mê hoặc. Tất cả những cái đó giúp Garcia tích lũy được nhiều kiến thức văn chương bổ ích, làm phong phú trí tưởng tượng, đặt một nền tảng vững chắc cho sự nghiệp sáng tác văn học của ông sau này. Năm 12 tuổi, Garcia Marquez lên học trường dòng ở thủ đô Bogota. Niềm đam mê đọc sách khiến kiến thức của ông ngày càng phong phú và thắp lên ngọn lửa yêu mến văn học trong ông. Garcia Marquez bắt đầu tập tành sáng tác thơ ca. Những sáng tác thời đầu tuy khó tránh khỏi vấp váp, nhưng đã cho thấy tài hoa nơi chàng thanh niên trẻ tuổi. Năm 19 tuổi, sau khi vào học đại học, Garcia Marquez cho ra mắt bộ tiểu thuyết đầu tiên. Đến năm 37 tuổi, Garcia Marquez đã viết rất nhiều tiểu thuyết, kịch bản phim, thơ ca, nhưng không tác phẩm nào tạo được ảnh hưởng lớn, cũng như không một tác phẩm nào khiến bản thân ông hài lòng. Năm đó, ông quyết định xem xét lại quá trình sáng tác của mình và hạ quyết tâm tạo bước đột phá. Những mơ ước cùng khó khăn gian khổ ngày xưa, những tâm tư về dân tộc và xã hội cuộn trào trong ông. Garcia Marquez cảm thấy hình như một trường thiên tiểu thuyết mà ông hằng ấp ủ từ thời trai trẻ đã thành hình trong tâm trí. Ông tự giam mình trong phòng, không cho phép vợ con quấy nhiễu và viết suốt ngày đêm. Cứ như thế trong hơn một năm rưỡi, đến khi mở cửa bước ra ngoài, Garcia Marquez mặt mày tiều tụy, hốc hác, tinh thần mỏi mệt, trong tay cầm một phát thảo dày. Đó chính là tác phẩm lớn, về sau nổi tiếng khắp thế giới, có tên Trăm năm cô đơn, năm 1967. Vợ ông bước đến đón, trong tay bà lại là một tập hóa đơn báo nợ lên đến hơn 10.000 đô la. Trăm năm cô đơn thành công vang dội, thu hút được sự chú ý từ khắp nơi trên thế giới, giành được nhiều giải thưởng, được tái bản nhiều lần và nhanh chóng được dịch ra nhiều thứ tiếng. Về cuốn tiểu thuyết này, Garcia Marquez phát biểu: "Từ toàn bộ những trải nghiệm có được từ thời niên thiếu, tôi đã tìm thấy một điểm hội tụ văn học hoàn mỹ, không một khiếm khuyết. Thế nhưng, ý nghĩa của tác phẩm vĩ đại này đã vượt xa ngoài tâm nguyện ban đầu của tác giả. Lịch sử được miêu tả trong tiểu thuyết chính là lịch sử của toàn bộ châu Mỹ Latin và sức hút nghệ thuật của tác phẩm là vĩnh hằng."
Golding, ước mơ trở thành hiện thực.
William Golding, sinh năm 1911, là nhà văn người Anh. Viện Hàn Lâm Thụy Điển đã trao tặng cho ông giải Nobel văn học vào năm 1983. William Golding sinh ngày 19 tháng 9 năm 1911 tại một quận thuộc miền Tây nước Anh. Cha ông là hiệu trưởng một trường trung học, mẹ là người hoạt động tích cực trong phong trào phụ nữ. Cả hai đều là những trí thức theo đuổi tư tưởng tự do. Môi trường văn hóa gia đình tốt đẹp đã giúp William Golding có được điều kiện học tập tốt ngay từ bé. Năm 7 tuổi, William Golding sáng tác một bài thơ và tự hào đọc lên cho cha mẹ nghe. Về sau, ông viết trong tự truyện: "Hồi nhỏ tôi rất mê từ vựng, tôi sưu tập chúng như người ta sưu tập tem hay trứng chim vậy." Golding thích đọc nhất là những tiểu thuyết nói về các hoang đảo như Robinson, Đảo Dấu Vàng, Đảo San Hô. Ông bị cảnh sắc thiên nhiên miêu tả trong truyện lôi cuốn sâu sắc, những hang động có nước trong vắt, ao hồ cá lội tung tăng, những cánh buồm và những hoang đảo trên đại dương mênh mông thường hiện về trong giấc mơ của ông. Ông cũng rất yêu thích những câu chuyện được kể trong tiểu thuyết, trong đó cái thiện cuối cùng luôn chiến thắng cái ác. Thế giới trong sách đã hình thành trong trí óc cậu bé một ước mơ trong sáng và rực rỡ. Tốt nghiệp trung học, Gôn Điền vào học ngành ngữ văn Anh tại Đại học Oxford. Sau khi tốt nghiệp, Gôn Điền vào công tác tại nhà hát, sau đó phục vụ Hải quân Hoàng gia trong 5 năm. Mười mấy năm trôi qua, tuy không ngừng viết lách, nhưng ông vẫn không có một tác phẩm nào đáng gọi là để đời. Mãi đến năm 1945, Gôn Điền phục viên quay về dạy đại học, suốt ngày tiếp xúc với thanh thiếu niên, khiến cho hình ảnh các đứa trẻ trong những tiểu thuyết về hoang đảo, độc thời niên thiếu hiện về trong trí óc ông. Cuối thập niên 1940, trong một cảm xúc sáng tác mạnh mẽ, Gôn Điền bắt đầu viết nên tác phẩm vĩ đại đầu tiên của mình, đó là tiểu thuyết trứ danh Vua Ruồi năm 1954, nói về những cuộc phiêu lưu mạo hiểm của trẻ em, trong đó có nhiều hình ảnh về hoang đảo. Tiểu thuyết lấy bối cảnh hư cấu là cuộc chiến tranh thế giới lần thứ ba, miêu tả một chiếc máy bay chở trẻ em đi sơ tán, rơi xuống một đảo hoang không một bóng người. Bọn trẻ phải sống trong lều giả chiến, sau đó dùng cây dựng nhà, dùng kính mắt để tạo lửa, săn bắt, kiếm thức ăn. Những đứa trẻ này có đứa thì thông minh, thành thật, chính trực, có đứa thì yêu thích khoa học, ham suy nghĩ tìm tòi, có đứa thì lòng tràn đầy tình yêu thương, cũng có đứa hay gây chuyện. Trên đảo, tất cả bọn trẻ trưởng thành dần về tính cách và tâm lý. Gôn Điền chọn hình thức ngụ ngôn để sáng tác, văn phong trong sáng, xúc tích, cảnh tượng được miêu tả tinh tế. Tuy nhiên, việc xuất bản sách gặp khó khăn, mãi đến năm 1959 mới được mọi người biết đến và thừa nhận. Vua Ruồi sau đó bán được 5 triệu bản và trở thành cuốn sách kinh điển của giới học sinh sinh viên. Năm 1963, sách được dựng thành phim. Giấc mơ thời niên thiếu của Gôn Điền cuối cùng đã biến thành một tác phẩm vĩ đại. Sau Vua Ruồi, Gôn Điền tiếp tục gặt hái hết thành công này đến thành công khác. Nhiều tác phẩm mới của ông ra đời được công chúng đón nhận nồng nhiệt. Modigliani, một thiên tài nở muộn. Franco Modigliani, sinh năm 1918, mất năm 2003, nhà kinh tế học người Italia. Ông đoạt giải Nobel Kinh tế năm 1985. Franco Modigliani sinh tại Rome, thủ đô Italia. Cha ông là một bác sĩ nhi khoa nổi tiếng, mẹ là nhà hoạt động xã hội rất được kính trọng. Modigliani còn có một anh trai, cả nhà rất yêu thương nhau nên không khí gia đình vô cùng đầm ấm. Mặc dù lúc bấy giờ chủ nghĩa phát xít đang lan rộng, nhưng Modigliani vẫn có được một thời niên thiếu hạnh phúc. Vào trung học, thành tích học tập của ông không được như ý, chỉ thuộc loại trung bình. Về sau, ông may mắn được vào học tại trường trung học tốt bậc nhất Italia. Ngôi trường tại thủ đô Rome này mang nặng tư tưởng tôn giáo. Modigliani chăm chỉ học tập và nhanh chóng trở thành một học sinh xuất sắc. Năm học cuối của bậc trung học phổ thông, do thành tích học tập tốt, Modigliani được thi vượt cấp thẳng vào đại học. Ông thi đỗ và vào học đại học năm mới 17 tuổi, sớm 2 năm so với những trường hợp bình thường. Thế nhưng lúc bấy giờ, Modigliani tỏ ra bối rối trong việc chọn ngành học. Có cha là bác sĩ, mất năm ông 13 tuổi. Mọi người chung quanh Modigliani đều cho rằng ông sẽ nối nghiệp cha. Modigliani cũng hạ quyết tâm học ngành y. Nhưng đến khi nộp đơn đăng ký theo học ngành này, ông bỗng nhiên nghĩ đến cảnh phải thường xuyên tiếp xúc với máu nên không cảm thấy hứng thú nữa. Vậy thì học ngành gì? Modigliani cũng chưa định hướng được, bèn chọn ngành thời thượng là ngành luật. Sau khi vào học, ông mới nhận ra mình không hề thích ngành này, do đó ông thường xuyên trốn học. Để giết thời gian trong những lúc rảnh rỗi, Modigliani vô tình tham gia một số hoạt động có liên quan đến lĩnh vực kinh tế. Ông nhận dịch tài liệu từ tiếng Đức sang tiếng Ý về lĩnh vực tài chính cho một công ty, từ đó có cơ hội tiếp xúc với nhiều tài liệu về kinh tế bằng tiếng Đức. Ông dịch nhiều tư liệu có giá trị về vấn đề quản lý giá của nước Đức, từ đó dần dần thông thạo kinh tế học. Đúng lúc đó, sinh viên Ý tổ chức cuộc thi luận văn, chủ đề chính là vấn đề quản lý giá. Trong lĩnh vực này, Modigliani cho rằng mình đã là một chuyên gia nên ông quyết định dự thi. Kết quả là Modigliani đoạt giải nhất, khiến mọi người đều cho rằng ông có biệt tài về kinh tế học. Từ đó trở đi, Modigliani bắt đầu bước vào con đường nghiên cứu kinh tế. Về sau, Modigliani có nhiều cống hiến trong các lĩnh vực tài chính doanh nghiệp, thị trường vốn, kinh tế vĩ mô và dự báo kinh tế, đặc biệt là thành quả nghiên cứu đầy tính sáng tạo trong lĩnh vực tài chính và tiết kiệm đã giúp ông đoạt giải Nobel Kinh tế năm 1985. Brodsky, một trong những nhà thơ đoạt giải Nobel trẻ nhất. Joseph Brodsky là nhà thơ người Mỹ gốc Nga. Tác phẩm của ông do vượt quá sự hạn chế về không gian và thời gian đã thể hiện rõ tư tưởng bao quát và ý thơ đậm đà, nên đã được nhận giải Nobel Văn học vào năm 1987. Brodsky sinh ngày 24 tháng 5 năm 1940 trong một gia đình Do Thái ở thành phố Leningrad, Liên Xô cũ. Trong chiến tranh thế giới lần thứ hai, cha ông là phóng viên ảnh của Hải quân Liên Xô, mẹ ông là một thông dịch viên. Lúc bấy giờ, quân Đức đang nã pháo dồn dập tấn công Leningrad. Cha mẹ bận rộn, không thể chăm sóc Brodsky nên phải gửi ông cho ông bà nội. Chiến tranh kết thúc, cha ông giải ngũ trở về, cả nhà phải sống nhờ đồng lương của mẹ, đời sống rất khó khăn. Cuộc sống càng gian khổ, cha mẹ ông càng tập trung dạy dỗ con cái mình. Từ 4 tuổi đã dạy cho ông đọc sách, đến 5 tuổi ông đã thuộc lòng thơ của Pushkin. Khi đến tuổi đi học, mặc dù rất chăm chỉ học hành, nhưng do nhà trường có thái độ và hành vi đối xử bất công với người Do Thái, khiến Brodsky cảm thấy khó chịu. Năm 15 tuổi, chịu không nổi sự đối xử bất công của thầy, Brodsky bỏ học. Từ đó, ông không bao giờ học ở bất cứ một trường nào nữa. Sau khi nghỉ học, để kiếm tiền phụ giúp gia đình, Brodsky đã làm qua rất nhiều nghề, từ thợ đốt lò, thông cống, phu thuyền, đôi khi phải làm cả công việc khám nghiệm tử thi. Trong 7-8 năm đó, Brodsky làm qua đến 13 nghề. Chính trong trường đời này, Brodsky đã được tôi luyện ý chí và nó cũng khiến tầm mắt của ông được mở rộng rất nhiều. Brodsky tranh thủ đọc sách thêm trong những lúc rảnh rỗi. Khi kiến thức về văn học đã tích lũy ở chừng mực nhất định, ngôn từ thơ ca trong lòng Brodsky tự nhiên không ngừng tuôn trào, khiến ông không thể không cầm bút viết xuống. Một số bài thơ đầu tay của ông mang nặng màu sắc chủ nghĩa cá nhân, tố cáo thẳng tay những mặt đen tối của xã hội. Điều này không phù hợp với đường lối chính trị của nhà nước Liên Xô lúc bấy giờ. Vì vậy, báo chí chính thức không đăng, chỉ một số ấn phẩm do những nghệ thuật gia và tác gia trẻ tự in ấn mới dám đăng tác phẩm của ông. Thơ của ông dần dần lưu truyền và được một số độc giả hoan nghênh. Năm 20 tuổi, ông trở thành nhà thơ với chút ít tiếng tăm. Nhờ vốn tiếng Anh và tiếng Ba Lan của những năm tháng tự học, Brodsky dịch tác phẩm của các nhà thơ danh tiếng Ba Lan và phương Tây. Sau đó, giới thiệu những tác phẩm này đến thanh niên yêu thích thơ ca trong nước. Những nhà thơ nổi tiếng thời Liên Xô cũ đã vinh danh Brodsky là nhà thơ trẻ xuất sắc nhất Liên Xô. Cuộc đời của Brodsky đầy sóng gió gập ghềnh, từng bị phê phán và chỉ trích, nhưng ông không bao giờ buông lơi ngòi bút. Năm 1972, Brodsky sang định cư tại Hoa Kỳ. Ở đây, ông vừa tham gia giảng dạy tại một số trường đại học, vừa tiếp tục công việc sáng tác bằng cả tiếng Nga lẫn tiếng Anh. Năm 1986, cuốn tiểu luận về chính trị và nghệ thuật Less Than One, ít hơn một của ông được giải thưởng của nhóm các nhà phê bình sách quốc gia. Năm 1987, ông nhận giải Nobel của Viện Hàn Lâm Thụy Điển. Brodsky đã tạo nên một thế giới thơ ca độc đáo, thể hiện bằng những quan niệm của nghệ thuật hậu hiện đại. Các nhà phê bình coi ông là người tổng kết thơ ca thế kỷ 20. Mahfouz, người thầy lớn trên văn đàn Ả Rập. Naguib Mahfouz là tiểu thuyết gia nổi tiếng người Ai Cập, đoạt giải Nobel Văn học năm 1988. Ông là nhà văn đầu tiên trong thế giới Ả Rập nhận được giải thưởng danh giá này. Mahfouz sinh năm 1911 tại Ai Cập, là con út trong gia đình lại thông minh lanh lợi nên rất được cha mẹ yêu thương. Mahfouz có hai anh trai, bốn chị gái, tất cả các anh chị cũng đều rất yêu quý Mahfouz. Cha của Mahfouz là một viên chức rất am hiểu thời cuộc và thường đem những tin tức thời sự ra nói và tranh luận trong gia đình. Ông còn kể cho đám trẻ nghe những câu chuyện về các bậc anh hùng, về lịch sử Ả Rập, gieo mầm xanh chủ nghĩa yêu nước trong lòng bọn trẻ. Mẹ của Marfors không thuộc tuyết phụ nữ phong kiến cổ thủ trong nhà, mà thích cùng con mình ra ngoài vui chơi, khi tham quan các triển lãm, du ngoạn kim tự tháp, bảo tàng cổ Ai Cập. Đám trẻ được cha mẹ giáo dục như vậy nên kiến thức được mở mang rất nhiều. Dưới sự hướng dẫn của cha mẹ, lòng hiếu kỳ về nền văn minh cổ Ai Cập của Marfors càng trở nên mãnh liệt. Ông thường một mình đến quán cà phê bên dòng sông Nin, nghe các nghệ nhân kể những câu chuyện thần thoại và những truyền thuyết cổ đại. Đến tuổi đi học, Marfors tỏ ra thông minh lanh lợi và rất được thầy cô khen ngợi. Vào trung học, Marfors càng siêng năng học tập, đạt thành tích rất cao ở các môn khoa học tự nhiên. Các bạn học yêu mến Marfors vì ông cởi mở, phóng khoáng, thông minh, nhanh nhẹn, hay kể chuyện cười. Ở đâu có Marfors thì ở đó mọi người rất vui vẻ. Marfors chơi đá bóng rất hay, là tiền đạo của đội bóng nhà trường, mơ ước sẽ trở thành một ngôi sao bóng đá. Ông thích nhiều thứ, trong đó có tiểu thuyết trinh thám, và cũng từ đây ông say mê, bắt đầu tìm đọc rất nhiều tác phẩm văn học. Ngoài ra cũng rất thích đọc sách viết về triết học, thần học, âm nhạc, hội họa. Năm 18 tuổi, Marfors bắt tay viết thử truyện ngắn. Năm 19 tuổi, ông thi đỗ vào khoa triết trường Đại học Ai Cập. 4 năm sau, Marfors tiếp tục học lên cao học. Những năm tháng này, niềm đam mê văn học của ông ngày càng trở nên mãnh liệt. Sau một thời gian dài trăn trở, cuối cùng, Marfors quyết định bỏ ngang chương trình thạc sĩ triết học sắp hoàn thành để bắt đầu sự nghiệp sáng tác văn học. Về sau, trong khoảng thời gian sáng tác của mình, Marfors cho ra đời rất nhiều tác phẩm, trong đó bao gồm tiểu thuyết, lịch sử, ngụ ngôn, kịch bản. Không ít tác phẩm của ông được viết theo đường lối chủ nghĩa hiện thực mới. Bộ ba tác phẩm Cairo Trilogy gồm Palace Work, Palace of Desire, Sugar Street đã phản ánh chân thật các khía cạnh khác nhau của xã hội và tiến trình phát triển lịch sử Ai Cập. Cairo Trilogy đã được dịch ra nhiều thứ tiếng và được dựng thành phim có sức ảnh hưởng rộng khắp thế giới. Cela, đại biểu xuất sắc nhất của văn học Tây Ban Nha sau chiến tranh. Camilo Jose Cela, nhà văn Tây Ban Nha được Viện Hàn Lâm Thụy Điển trao giải thưởng Nobel Văn học năm 1989. Cela sinh năm 1916 tại miền Bắc Tây Ban Nha. Cela có mẹ là người Anh, một tín đồ Thiên Chúa giáo mộ đạo. Thời thơ ấu hầu như mỗi chủ nhật Cela đều theo mẹ đi lễ nhà thờ. Những tượng thánh, những bức tranh tượng sống động. Tiếng dương cầm du dương vọng ra từ nhà thờ đã cho Cela nhiều ấn tượng tốt đẹp. Lúc bấy giờ, trong làng thường có nhiều nghệ nhân dân gian tụ họp ca hát nhảy múa. Họ là thần tượng của đám thiếu niên. Những bài ca, điệu nhảy, những tượng thánh, bức tranh trong nhà thờ đã làm phong phú trí tưởng tượng và hun đúc tố chất nghệ thuật trong con người ông. Năm 18 tuổi, Cela rời quê nhà đến Đại học Madrid. Theo yêu cầu của mẹ, Cela theo học ngành y. Y học là ngành khoa học tự nhiên, đòi hỏi sự nghiêm túc và cẩn thận. Đối với một người phóng khoáng đầy tố chất nghệ thuật như Cela, thì đó là một ngành học rất khô khan. Năm đầu tiên, mỗi sinh viên buộc phải học môn giải phẫu và bệnh lý học. Điều này khiến Cela thấy đau đầu và rất không yên tâm. Trong một kỳ kiểm tra môn bệnh lý học, thầy giáo hỏi Cela, khuẩn hình que ở ruột già có đặc tính gì? Cela lơ đễnh trả lời, nó có thể dùng làm men, khiến cả lớp cười vang. Cela không thích những môn học như vậy một chút nào. Ông dùng phần lớn thời gian tập trung vào các môn học ông yêu thích như thơ ca, nghệ thuật. Trong năm đó, ông đọc nhiều tập thơ của những nhà thơ nổi tiếng, rồi tập tành làm theo. Đến năm thứ hai đại học, ông chuyển sang học ngành triết, vì ông nghĩ học triết mới có thể khiến dòng tư duy tuôn trào trong ý thơ của ông được diễn giải hiện thực và chính xác hơn. Năm đó, đất nước ông đang lâm vào cảnh nội chiến, kinh tế khủng hoảng, tình trạng bãi công và nạn đói hoành hành khắp nơi. Sau chiến tranh, những kẻ thống trị áp đặt chính sách hà khắc khiến Cela cảm thấy vô cùng thất vọng với chính phủ. Lúc đó, ông quyết định cầm bút, bắt đầu sự nghiệp sáng tác văn học của mình. Cuốn tiểu thuyết đầu tiên có tên là Gia đình của Pascual Duas năm 1942. Ông phải in lén trong một gara cũ, nhưng sau đó bị cấm phát hành. Nội dung tiểu thuyết bày tỏ sự quan tâm và cảm thông sâu sắc với số phận bi thảm của quần chúng nhân dân và đã gây chấn động văn đàn Tây Ban Nha. Về sau, Cela làm qua các nghề diễn viên, đấu sĩ bò tót, nhà báo, nhưng không bao giờ ngừng viết. Tác phẩm Tổ ong năm 1957 của ông là một tác phẩm lớn chấn động thời đại, đầy tính châm biếm hiện thực xã hội. Nhưng tác phẩm này không vượt qua được vòng kiểm duyệt và đành đưa sang xuất bản tại Argentina. Cela không ngừng sáng tạo, tìm tòi cái mới trong những tác phẩm của mình. Tác phẩm Vũ khúc Mazurka cho hai người chết năm 1983 của ông càng thể hiện rõ phong cách kết hợp chặt chẽ giữa sáng tạo nghệ thuật với hiện thực xã hội. Ba bộ tiểu thuyết nói trên của ông được các giám khảo của Viện Hàn Lâm Thụy Điển đánh giá rất cao. Gorbachev, nhà cải cách chính trị không thành công. Mikhail Gorbachev, sinh năm 1931, từng đảm nhiệm chức vụ Tổng bí thư Đảng Cộng sản và Tổng thống Liên Xô, được trao tặng giải thưởng Nobel Hòa bình năm 1990. Mikhail Gorbachev sinh ra trong một gia đình nông dân bình thường tại làng Privonoy, thành phố Stavropol thuộc Liên Xô cũ vào năm 1931. Cha ông lái máy kéo cho một nông trang tập thể. Năm Gorbachev 10 tuổi, chiến tranh thế giới lần thứ hai bước vào giai đoạn quyết liệt. Cha ông nhập ngũ tham gia vào cuộc chiến tranh vệ quốc. Gorbachev cùng với ông nội ở lại trong làng. Năm sau đó, quân Đức chiếm lĩnh quê hương ông. Để tránh sự bố ráp của chúng, hai ông cháu Gorbachev thường phải đi trốn ở những nơi rất xa quê và chịu đựng nhiều gian khổ, đói rét. Cuộc sống cơ cực và những gian nan thời chiến đã tôi luyện cậu bé Gorbachev thành một con người cứng rắn và cần cù chịu khó trong lao động. Sau khi chiến tranh kết thúc, Gorbachev được quay trở về với cuộc sống bình thường, được cha mẹ cho đi học. Ông tỏ ra chăm chỉ trong tất cả các môn và đạt được thành tích rất cao. Ông tốt nghiệp trung học với kết quả cao thứ hai toàn trường và được tặng huy chương bạc. Bên cạnh học tập, ông còn có biểu hiện xuất sắc trên lĩnh vực hoạt động xã hội. Nhân việc quê ông tiến hành tu sửa con kênh dẫn nước vào thảo nguyên, để biểu thị lòng vui sướng, Gorbachev đã vận động học sinh toàn trường trốn học tập thể để tham gia lễ khánh thành công trình. Hành động này không những không bị nhà trường quở trách mà còn được nhận xét tích cực. Gorbachev yêu quê hương, yêu lao động. Trong những lúc không lên lớp hoặc trong kỳ nghỉ, ông luôn có mặt trên đồng giúp cha vận hành máy gặt đập liên hợp hoặc tham gia làm việc trong các nông trang tập thể. Năm 16 tuổi, nhờ những biểu hiện xuất sắc trong lao động, Gorbachev được chính phủ trao tặng huy chương lao động cờ đỏ. Nhờ được tặng huy chương nên Gorbachev được học luật tại trường đại học Moscow. Tại đây, ông vẫn giữ tinh thần học tập chăm chỉ, cần cù, đồng thời thể hiện rõ ràng năng lực suy luận vấn đề và tư duy độc lập. Gorbachev rất không đồng tình một nền giáo dục với những phương pháp cứng nhắc và lý luận chính trị trừu tượng, không thực tiễn của các giáo sư. Ông tôn sùng câu danh ngôn, chân lý luôn là những cái cụ thể. Trong mọi trường hợp, ông đều có thể dẫn chứng bằng những thí dụ thực tiễn ở quê nhà, dùng những kiến giải độc lập của bản thân để chỉ ra những sai lầm xuất phát từ sự lạm dụng trong xã hội đương thời. Từ đó, ông được bạn bè kính trọng và lãnh đạo tin dùng. Gorbachev trở thành người phụ trách đoàn thanh niên cộng sản của trường luật và sau đó gia nhập Đảng Cộng sản Liên Xô. Sau khi tốt nghiệp đại học, Gorbachev trở về quê tham gia công tác từ cơ sở, trải qua quá trình rèn luyện và phấn đấu không ngừng nghỉ. Ông đã trở thành Tổng bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô. Mặc dù Liên Xô dưới sự lãnh đạo của ông chưa thực hiện thành công sự nghiệp cải cách và bị giải thể, Đảng Cộng sản mất vị trí lãnh đạo và bản thân Gorbachev cũng rơi từ đỉnh cao quyền lực xuống vực sâu. Nhưng phẩm chất cần cù khắc khổ và ý chí tiến thủ của ông vẫn rất đáng được khen ngợi. Baz, cao thủ trong làng thơ ca châu Mỹ Latin. Octavio Baz, nhà thơ, nhà văn nổi tiếng. Ông là người Mexico đầu tiên được trao giải Nobel Văn học năm 1990. Octavio Baz sinh ngày 31 tháng 3 năm 1914 tại một ngôi làng nhỏ thuộc ngoại ô thủ đô Mexico City, nước Mexico. Ông nội của Baz là nhà văn, cha là luật sư kiêm nhà báo. Xã hội Mexico bấy giờ vô cùng rối ren, đen tối, nên gia đình Baz cũng không được yên ổn. Nhà ông nội có một phòng sách và đây là nơi cậu bé Baz thích đến nhất. Ở đây, Bass được đọc nhiều tác phẩm của những nhà thơ cổ điển và hiện đại. Có tác phẩm ông yêu thích đến mức đọc đi đọc lại rất nhiều lần. Trong những giờ phút đó, ông dần nảy sinh mơ ước được trở thành nhà thơ. Nguồn tư liệu văn chương đồ sộ này đã giúp ích cho ông rất nhiều trong sự nghiệp sáng tác thơ ca sau này. Bass rất ngưỡng mộ ông nội, cảm thấy ông là người tốt và có học vấn nhất trên đời. Thế nhưng, ông nội của Bass không theo đạo, trong khi mẹ của Bass là người rất ngoan đạo. Điều này làm Bass cảm thấy hơi khó xử. Niềm tin tôn giáo của ông bị lung lay. Cuối cùng, do tính cách nổi loạn, Bass đi theo thuyết phản thần, tham gia tích cực phong trào chính trị đương thời. Năm 1929, mới 15 tuổi, Bass đã tham gia phong trào học sinh sinh viên đòi quyền tự trị cho Đại học Quốc lập. Kết quả là Bass bị trường đuổi học với lý do sách động bạn học bãi khóa. Sau đó, Bass vào học dự bị tại trường Trung học Quốc lập. Năm 17 tuổi, Bass cùng vài bạn học sáng tác một tờ báo học trò. Hai năm sau, lại cho ra mắt một tờ báo văn nghệ. Trong đó, ông cho đăng bài thơ đầu tiên của mình mang tên Vầng Trăng Màu Ánh Bạc, năm 1933. Bài thơ này đã cho thấy trí tưởng tượng phong phú và năng lực biểu đạt nghệ thuật tuyệt vời của Bass. Sự nghiệp sáng tác thơ ca thời trai trẻ của Bass trải qua nhiều giai đoạn, từ chìm đắm trong sầu khổ sang quan tâm đến vận mệnh và tương lai của nhân loại. Điều này cho thấy sự chín chắn và trưởng thành trong tư tưởng của ông. Bass vô cùng căm thù chủ nghĩa phát xít, nên ông đã tham gia hội những nhà văn chống phát xít, xuất bản những tác phẩm thơ ca như Cội Rễ Con Người, năm 1937, và Tự Do Dưới Lời Thề, năm 1948. Trong thơ, ông ca ngợi chân thiện mỹ, phê phán sự giả dối, độc ác và xấu xa, biểu hiện rõ tinh thần trách nhiệm với xã hội. Về sau, Bass làm công tác ngoại giao, ông đi khắp thế giới và tiếp xúc với rất nhiều tinh hoa văn hóa của các dân tộc, quốc gia. Trong đó, ông rất sùng bái văn hóa phương Đông. Bass nghiên cứu Khổng Tử, Mạnh Tử, Lão Tử, Trang Tử và thông thuộc Hồng Lâu Mộng. Văn phong của ông đã dung hợp được trào lưu Âu Mỹ, tương thông Đông Tây, sưu tầm rộng rãi nhưng đồng thời vẫn giữ được bản sắc riêng. Cuối cùng, nhờ trường ca Đá Mặt Trời năm 1957 mà ông được vinh dự nhận giải Nobel Văn học. Gordimer, con chim đầu đàn của nền văn học Nam Phi. Nadine Gordimer, sinh năm 1923, là nữ nhà văn Nam Phi đoạt giải Nobel Văn học năm 1991. Nadine Gordimer sinh ngày 20 tháng 11 năm 1923 tại Springs, Johannesburg, Nam Phi, trong gia đình thợ kim hoàn gốc Do Thái di cư. Cha bà là người Latvia, mẹ là người Anh. Từ nhỏ, Gordimer rất yêu thích văn chương. Năm 9 tuổi đã bắt đầu sáng tác. Việc sáng tác bắt đầu từ khi Gordimer tự cho ra đời tờ báo riêng của mình. Số là Gordimer rất thích tờ tuần báo của làng, đã bắt chước làm một tờ báo nhỏ, chuyên đăng những tin như hôn nhân trong làng, hội họp học sinh, khánh thành những tòa nhà. Trên đó kèm theo hình ảnh do chính bà vẽ minh họa. Tờ báo rất được các bạn cùng lớp yêu thích. Về sau, Gordimer theo học tại một ngôi trường toàn những nữ tu da trắng. Thư viện trường là tất cả đối với Gordimer. Ở đó, bà đọc tác phẩm của Hemingway, Margaret Mitchell như Giả Từ Vũ Khí, Cuốn Theo Chiều Gió. Gordimer bắt đầu nghiền ngẫm về cuộc sống của bản thân và những người trong ngôi làng nhỏ của bà. Chung quanh ngôi làng nơi bà sống có nhiều mỏ vàng với rất nhiều thợ mỏ da đen đến từ mọi miền đất nước. Những thợ mỏ này cả ngày sống trong nô dịch, bị những tên cai mỏ đánh đập không thương tiếc. Ý thức phản kháng trong bà dần xuất hiện, một nỗi bất bình cứ dậy lên trong lòng khiến cảm xúc sáng tác tuôn trào. Năm 17 tuổi, Gordimer cho ra đời truyện ngắn đầu tiên nói về ảnh hưởng của sự phân biệt chủng tộc đối với cuộc sống của con người. Đến năm 18 tuổi, sức tưởng tượng của Gordimer cũng phát triển mạnh mẽ hơn. Lúc này bà viết tác phẩm thứ hai mang tên Việc Thiện Cần Phải Làm. Truyện nói về một em bé gái bắt được một con chim bồ câu bị trúng đạn sắp chết, hầu như không còn cách nào cứu vãn. Cô bé đứng trước hai sự lựa chọn, đứng nhìn con chim chết dần trong đau đớn hoặc giúp nó được chết ngay để khỏi phải chịu đau. Cuối cùng, cô bé chọn cách làm thứ hai, cô cởi giày, đập mạnh vào đầu con chim. Nó chết ngay lập tức. Trong tác phẩm này, Gordimer đã suy ngẫm rất nhiều về cái chết và nhận thức được trách nhiệm của con người đối với cái chết. Trong hơn 50 năm sau, Gordimer vẫn say sưa đấu tranh cho nhân dân Nam Phi. Xã hội Nam Phi lúc bấy giờ chủ yếu là do người da đen tạo thành. Người da trắng là thiểu số, nhưng lại là tầng lớp thống trị, quan hệ chủng tộc cực kỳ bất bình đẳng. Là người da trắng nhưng bà tự nguyện chối bỏ tính ưu việt và tâm thái thống trị của chủng người này. Bà dùng nhãn quan của người da đen để nhìn vào sự thật đen tối của xã hội Nam Phi, đồng thời nói lên tiếng nói của họ. Tác phẩm của Gordimer với nhiều chủ đề khác nhau, nhưng trước sau vẫn toát lên quan điểm phản đối tư tưởng kỳ thị và phân biệt chủng tộc. Sự cống hiến của Gordimer cho văn học và sự nghiệp giải phóng đã khiến bà trở thành con chim đầu đàn của nền văn học Nam Phi. Tấm lòng bao la và yêu tự do cuồng nhiệt thể hiện trong tác phẩm khiến Gordimer hoàn toàn xứng đáng nhận được giải thưởng Nobel văn học cao quý.